Hỏi, đáp. Câu 1. Thầy đã nói rằng điều rất quan trọng là đừng để thân bị đau đớn. Nhưng nếu vẫn bị đau, dù có cố gắng cách nào chăng nữa thì sao ạ? Rinpoche. Trước hết, nếu cảm thấy đau, con nên cử động một chút, như duỗi thân chẳng hạn. Hãy cố gắng nhìn và quan sát nơi đang cảm thấy đau, và hãy nhìn vào tâm con. Nếu đau đến không chịu nổi thì hãy thay đổi tư thế. Nhưng sau đó, nếu con duy trì được trạng thái bất loạn, con sẽ hiểu ra rằng, thật ra chỉ là cái thân đang bị bệnh, và đây là cái thân mà con xem là cái ngã, là cái tôi đang bệnh, đang cảm thấy đau. Một phương pháp đối trị khác là quán tưởng bổn tôn trong hình tướng rất nhỏ bé, như một khối ánh sáng cầu vồng hay một hình ảnh nào khác tương tự, ở nơi con đang cảm thấy đau. Con cũng có thể quán tưởng một chủng tử, như chủng tử hung, vốn có bản tánh của lửa chẳng hạn, ở nơi đang cảm thấy đau. Câu 2. Làm sao có thể giữ được sự tươi tắn, mới mẻ và tỉnh táo trong khóa thiền? Rinpoche. Khi con thư giãn thân, thì điều này giúp xua tan hôn trầm, và con sẽ cảm thấy tươi mới, và hãy dùng sức để giữ thẳng thân. Lúc đầu khi mới tập thiền, thì thực hành nhiều thời khóa thiền ngắn ngắn sẽ tốt hơn. Bởi vì ngồi thiền quá lâu sẽ dẫn đến hôn trầm và làm đầu óc mù mờ. Vâng, lúc đầu, thực hành một thời khóa thiền ngắn sẽ tốt hơn, rồi nghỉ một chút và rồi lại tiếp tục hành thiền. Thực hành thường xuyên nhiều chu kỳ thiền ngắn ngắn sẽ là điều tốt. Rồi con cần nhìn vào các ý niệm của mình, thở hắt ra một hơi và lại nhìn vào các niệm tưởng. Con cũng nên mở mắt ra. Câu 3. Thưa Thầy, con có thể sử dụng tượng Guru Rinpoche làm đối tượng trụ tâm được không ạ? Rinpoche. Được. Thực ra thì con có thể quán tưởng bất kỳ đối tượng nào mà con thích. Thực tế thì khi con trụ tâm vào đối tượng mà con cảm thấy thích thú, tâm sẽ dễ an trú hơn. Do đó nếu con thích Thầy, con có thể quán tưởng ta, Gajen Rinpoche. Khi chúng ta không còn bất kỳ niệm tưởng nào trong tâm, thì tâm của tất cả thiền giả trên thế giới này sẽ động an trú trong trạng thái vô niệm và sẽ thực sự trở thành đồng làm một vào thời khắc đó. Điều đó cũng giống như các con sóng trên đại dương. Chúng ta không phải là hai, không khác, mà tất cả chúng ta đều giống như các con sóng khác nhau trên cùng một đại dương. Khi không có gió và tất cả các con sóng lắng xuống, thì chỉ có một đại dương duy nhất, và đó chính là điều chúng ta sẽ thể chứng. Tất cả các thiền giả trên thế giới này, lúc ấy đều ngộ ra rằng tất cả chúng ta cũng đồng giống như đại dương bao la đó. Chúng ta không lìa nhau, không tách rời nhau. Và trên nền tảng của nhận thức đó, chúng ta cũng sẽ biết cách giúp đỡ lẫn nhau thông qua cách thiền định, qua cách thọ nhận lực gia trì ra sao. Thực ra thì không có sự chia cách giữa chúng ta, không có sai biệt. Những ai có hành thiền thì đều sẽ trở thành đồng với nhau. Bởi vì chúng ta sẽ ngộ ra rằng, rốt ráo không có hề sự sai biệt nào cả. Hiện nay chúng ta hiện ra sự khác biệt với hai thân thể khác nhau, như hai ngọn đèn khác nhau, nhưng bản tâm của chúng ta giống như ánh sáng từ ngọn đèn thì lại giống nhau hoàn toàn. Chúng ta đồng làm một ngay nơi nền tảng đó. Do đó khi chúng ta không còn các ý tưởng lộn xộn, thì tâm của chúng ta thực sự sẽ trở thành đồng làm một với tâm của những người khác. Và những người có tâm hợp nhất với nhau thì sẽ biết cách hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Câu 4. Vì sao chúng ta mở mắt khi hành thiền? Rinpoche. con không cần phải mở mắt khi hành thiền. Điều này tùy thuộc vào con. Hãy làm những gì phù hợp nhất đối với con. Đây chỉ là những gợi ý. Ví dụ con có thể nhìn vào một đối tượng hỗ trợ trong một thời gian dài. Con có thể nhắm mắt lại, hoặc con có thể chỉ nhìn vào hư không và sử dụng hư không như đối tượng. Điểm mấu chốt là một khi tâm được định, thì chẳng có sự khác biệt nào giữa nhắm mắt hay mở mắt. Khi tâm con đang an trú, thì thậm chí con chẳng cần một đối tượng nào để giúp trụ tâm nữa cả. Lát nữa, con sẽ nghe giảng về điều này trong phần Thiền Samatha không cần đối tượng hỗ trợ. Do đó, hãy thực hành những gì phù hợp với con. Nếu việc chăm chú nhìn hay mở mắt không thích hợp, con có thể nhắm mắt lại. Câu 5. Khi hành thiền, chúng phải giữ tư thế bàn tay và cánh tay như thế nào và để chúng ở đâu? Rinpoche. Về tư thế của bàn tay, hãy làm những gì phù hợp nhất đối với con. Không cần phải đắn đo về điều này. Có nhiều tư thế khác nhau. Ví dụ như theo cuốn sách 6 Yoga của Naropa, con phải ngồi với chân xếp chéo và hai tay gập vào hai bên hông hoặc hai bàn tay chồng lên nhau với ngón cái chạm vào nhau, vân vân. Bởi vậy hãy cứ làm những gì phù hợp với con nhất. Câu 6. Đối với những người bị đau mãn tính do một căn bệnh thuộc về thân, thì có thể dùng thuốc giảm đau để an thân và giúp tâm dễ tập trung một cách tỏ tường hơn không, thưa thầy? Rinpoche. Tốt hơn hết là con không dùng thuốc men hay thuốc giảm đau. Tuy nhiên, nếu điều này là thực sự cần thiết cho việc hành thiền của con, thì con sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc uống thuốc. Khi con thực sự cảm thấy đau, con không cần phải ngồi trong tư thế chân bắt chéo. Thậm chí, con có thể nằm dài về phía bên phải chẳng hạn và an trụ tâm. Lúc nào tâm cũng có thể thiền định bất kể con đang ở trong tư thế nào. Điều lý tưởng là trước hết con phải cố gắng không dùng thuốc nếu có thể. Nhưng nếu con thực sự không chịu đau được, thì dĩ nhiên con phải uống thuốc. Sau này, khi công phu thiền định của con đã phát triển, con sẽ đạt đến trình độ không phải dùng thuốc dù có cảm thấy đau hay không. Nói về đau đớn hay bệnh tật, trước hết, chúng ta phải thực sự nhìn vào cái gì đang thực sự bị bệnh. Đó là thân đau hay tâm đau? Chính là thân đang bị bệnh, nhưng bởi vì tâm tự đồng hóa với thân, nên tâm mới trải nghiệm bệnh tật. Trải nghiệm một khái niệm về bệnh tật. Nhưng thật ra thì tâm có thể làm ra mọi thứ mà không cần phụ thuộc vào thân. Do đó, tâm có tạo tác ra sao thì nó cũng chẳng phải dựa vào thân. Con cũng có thể phóng tâm con vào không gian chẳng hạn. Hãy nghĩ rằng trong không gian ấy có bất cứ vị bổn tôn nào mà con yêu kính nhất đang an trú ở đấy. Và hãy quán rằng hình tướng của Ngài to lớn mênh mông đến mức lấp đầy không gian. Sau đó, hãy chuyển sự chú tâm ra bên ngoài. Chú tâm vào không gian, và nếu con làm được điều đó, con sẽ thực sự cảm thấy bớt bệnh. Nếu con thực hành điều này nhiều lần, thực hành một cách thuần thục, thì việc này thậm chí sẽ có thể chữa lành bệnh cho con. Bản thân thầy có nhiều bệnh và thường bị đau, nhưng thầy đang nỗ lực thực hành kham nhẫn và tránh phẫu thuật nếu có thể. Ví dụ như khi thầy đến phòng mạch, trong lúc bác sĩ khám bệnh cho thầy, thầy luôn luôn cầu nguyện, nguyện cho họ không tìm thấy gì, nguyện cho họ không thấy ra rằng tôi đang bị bệnh. Giờ thì thân thầy ngày càng gầy hơn xưa, nhưng điều này không quan trọng. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ phải thay đổi thân xác của mình. Câu 7. Thỉnh thoảng khi con hành thiền, con cảm thấy một cảm giác như điện chạy rất khó chịu trong thân mình. Cái gì gây ra điều này và con phải làm gì để đối phó với một cảm giác bất an phát triển dần trong thân mình? Rinpoche. nguyên nhân của điều này liên quan đến các luồng khí, đến sự mất quân bình giữa các luồng khí. Để khắc trị, còn phải quán chủng tự hum ở nơi trốn, và thậm chí phải tống ra âm hum một cách mạnh mẽ một hoặc ba lần. Phải mạnh đến nỗi để con có thể cảm nhận được sức mạnh của hum ngay nơi rốn của mình. Sau đó, hãy quán là cùng lúc với sức mạnh của hum, các luồng khí đó bị tống ra ngoài cơ thể của mình, rời khỏi thân mình. Tuy nhiên, con chỉ nên làm điều đó khi thực hành một mình. Khi con thực hành chung với nhiều người, đừng lớn tiếng phát ra âm hum. Chỉ cần quán chủng tự hum và khí sẽ được tống ra ngoài cơ thể theo cách như vậy. Một cách đối trị khác là hãy vận động thân thể một chút, như thực hiện một số động tác lễ lạy. Để thực sự thực hành được như vậy, trước tiên chúng ta phải quán tưởng được một cách thuần thục, phải thiền định về chủng tự hum ở nơi trốn trong nhiều năm. Chỉ khi nào tâm luôn luôn an trú, luôn định, không dao động khỏi vị trí trốn, thì pháp tu này, giáo huấn này mới thực sự trở nên lợi lạc. Thành tựu ngay tức thì là điều không dễ. Nhưng nhiều đệ tử của thầy đã thực hành quán chủng tự hum trong thời gian dài, và nếu con là một trong những người đã thực hành thuần thục, thì khi con quán hoặc phát ra âm hum, cũng y như bom nổ. Cũng giống như nhờ vào âm hum này mà toàn thân con như vỡ vụn thành tro trong khoảnh khắc, hoặc giống như toàn thân con biến thành một khối lửa. Đó là bởi vì chúng ta thường xem thân mình là quan trọng, là trân quý. Điều đó thực sự là nguyên nhân đang tạo ra mọi thứ đau ốm. Đó là bởi vì từ vô thủy trong luân hồi, chúng ta đã có tập khí bám luyến vào thân mình và xem nó là quan trọng. Do đó, sự bám luyến vào cái ngã mới thực sự chính là cái phải được đoạn diệt. Vì ngã đã được đồng hóa với thân này của chúng ta, chúng ta không cần phải phá hủy thân của mình. Nhưng cái mà chúng ta cần phá hủy là sự chấp ngã ngay trong tâm mình. Điều này là tinh túy của pháp tu chót. Theo đó, chúng ta thực sự cắt đứt sự bám chấp vào thân mình. Chúng ta cần buông bỏ sự quan trọng của thân này. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta không được quyền tự sát hoặc giết hại thân này. Chúng ta không được hủy hoại thân mình. Cái mà chúng ta phải đoạn diệt chính là sự bám chấp trong tâm mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải chăm sóc tốt thân mình. Nhưng cái mà chúng ta cần phá hủy là cái tâm bám chấp vào thân của mình. Câu 8. Trong lúc hành thiền, thì lúc nào chúng ta cũng phải thở ra bằng miệng hay sao ạ? Rinpoche. Nói chung, vào lúc đầu hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng sẽ tốt hơn. Điều này sẽ thuận lợi hơn để tâm an trú trong sự tĩnh lặng. Điều này hỗ trợ cho tâm được định. Nhưng lẽ dĩ nhiên, nếu làm như vậy không dễ chịu cho con, thì con không cần phải hít thở như vậy. Không thực hành theo cách hít thở đó cũng không sao. Nói chung, đối với những thiền giả nhập môn thì sẽ tốt hơn nếu hít thở theo cách này, bởi vì nó giúp cho tâm được định. Con sẽ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, với lưỡi nằm lưng chừng giữa hàm răng trên và hàm răng dưới. Và rồi, hơi sẽ thoát ra qua khe hở nhỏ giữa lưỡi và răng. Theo một giáo huấn thì điều này cũng lợi lạc trong việc làm thông lưu các luồng khí đang bị trì trệ và làm cho tinh túy của khí tan hòa vào thân con. Câu 9. Con thường xuyên cảm thấy áp lực trên thái dương, ở hai tai và thấy ấm trong cổ họng. Rinpoche. Trong trường hợp cổ họng bị ấm, nếu cảm thấy khó chịu, con nên uống ít nước và thư giãn. Về áp lực ở thái dương và tai, con nên hướng tâm về rốn hoặc về đối tượng trụ tâm của mình và hãy thực hành kiên nhẫn. Và dĩ nhiên, nếu cảm thấy thật ngứa ngáy, thì con có thể nhanh chóng gãi ngứa rồi tiếp tục hành thiền. Hoặc khi cảm thấy rất khó chịu, con nên vận động cơ thể một chút. Câu 10. Khi cảm thấy phóng tâm, con có thể ngưng thiền và thực hành pháp thở chính thì hoặc thở bình rồi quay lại với đối tượng thiền định ban đầu, được không ạ? Rinpoche. Đối với pháp thở chính thì hay thở bình, thì con không nên ngưng thiền để thực hành các pháp thở này. Các pháp thở này cần được thực hiện trước tiên vào buổi sáng, đúng ra là trước khi mặt trời mọc. Lúc bình minh, khi vẫn còn sẫm tối, nhưng bầu trời thì rất trong trẻo. Ngay trước khi mặt trời mọc, con nên thực hành pháp thở chính thị. Sau khi mặt trời đã ló dạng thì pháp thở này không mang lại nhiều tác dụng. Nó không còn oai lực như trước đó. Thời gian tốt nhất để thực hành pháp này là trước khi mặt trời mọc. Khi con bắt đầu cảm thấy không thoải mái trong lúc hành thiền, hoặc khi cảm thấy rất mệt mỏi, con nên ngưng thiền và nghỉ giải lao. Trong lúc giải lao, hãy quán về cái chết và vô thường và những khó khăn để có được thân người hiếm quý. Và hãy nghĩ rằng, nếu mình không thực hành lúc này, thì sau này, khi đã mất thân người hiếm quý, sẽ không còn một cơ hội nào khác để thực hành. Do đó, mình phải thực hành ngay bây giờ. Sau này, mình có thể sẽ phải lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Do đó, vào buổi sáng còn phải suy niệm về sự khó khăn như thế nào để có được thân người hiếm quý. Và vào buổi tối, trước khi đi ngủ, còn phải suy niệm về cái chết và vô thường. Và rồi, suốt cả ngày, trong tất cả các hoạt động, con nên quán về luật nhân quả, về bổn tôn và minh chú của bổn tôn. Ngay cả khi con không còn ở trong thời khóa thiền, con không nên quên thực hành bổn tôn. Ví dụ như khi đang lái xe, con vẫn phải nhớ về bổn tôn, minh chú của Ngài và tụng vài biến Om Mani Padme Hum. Nếu con làm được điều đó thì đây là dấu hiệu con đã phát triển một số trí huệ trong công phu thiền của mình. Nếu chúng ta chỉ thực hành trong một vài thời khóa thiền, rồi trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, chúng ta chỉ ngồi yên và quên đi bổn tôn, chỉ thuần túy ngã lưng và thư giãn và vân vân, thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được công phu thiền đích thực. Khi điều đó xảy ra, con phải luôn luôn tự nhắc mình, ta không nên phung phí thời gian như thế này. Đúng ra thì, bốn niệm chuyển tâm phải luôn là bạn đồng hành của con và hỗ trợ cho công phu hành thiền của con. Bởi vì khi con thực sự suy niệm về ý nghĩa của bốn điều này, con sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Khi đã thực sự suy niệm thấu đáo về bốn niệm chuyển tâm, thì con sẽ rất muốn thực hành. Câu 11. Việc hút thuốc có ảnh hưởng gì đến công phu thiền hay không? Và ảnh hưởng như thế nào? Việc hành thiền có thể giúp gì để người ta bỏ hút thuốc? Rinpoche. Hút thuốc ảnh hưởng rất xấu đến công phu thiền của con. Thật ra thì không có gì tệ hơn việc hút thuốc. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất mà con có thể gây ra cho bản thân mình. Không riêng gì cho đời này mà còn cho các đời sau. Bởi vì nó làm suy mòn, nó hủy diệt trí huệ của con. Việc hút thuốc làm gia tăng cảm xúc phiền não của chúng ta. Nó làm gia tăng sự chấp ngã và phá hủy huệ tâm của chúng ta. Nó thực sự là điều tồi tệ nhất trong công phu thực hành của con. Để bỏ việc hút thuốc, con nên suy tư về sự tác hại của nó, ngay cả trên phương diện thế tục. Nó gây ra nhiều thứ bệnh, ví dụ cho phổi của con, não của con. Con nên đọc một số bài viết và các cảnh báo giải thích về tất cả các tác hại của việc hút thuốc do các nhà khoa học giỏi nhất viết ra. Trên phương diện Phật Pháp, không có gì tệ cho công phu thực hành của con hơn việc hút thuốc. Trong Phật Pháp, hút thuốc và uống rượu được cho là rất xấu. nhưng hút thuốc lại càng tệ hơn cho công phu thực hành của con do việc hít khói thuốc. Khi chúng ta đốt vật gì đó và nó tạo ra khói, và khi chúng ta hít các tinh thể khói vào người, chúng sẽ đi vào kinh mạch của chúng ta và gây tắc nghẽn. Đặc biệt là chúng đi vào kinh mạch tim và gây tắc nghẽn. Điều này có tác dụng hủy diệt rất lớn và rất nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Mọi hình thức hút thuốc, cho dù là thuốc lá hay bất kỳ chất nào khác, như cần sa chẳng hạn, đều làm cho tâm thiếu tỉnh giác, mất ý thức, và do đó tâm trở nên rất mê mờ. Câu 12. Trong lúc hành thiền, thỉnh thoảng, lưng, xương sống của con trở nên rất nóng, và hai lòng bàn chân trở nên rất nóng và như bị nhiễm điện. Vào lúc đó con sẽ phải làm gì? Rinpoche. Chẳng có điều gì sai quấy khi con cảm thấy hơi ấm trong thân mình. Con không nên suy nghĩ nhiều về điều này. Phong năng, khí, di chuyển khắp thân con. Thỉnh thoảng nó tạo ra đủ loại cảm giác khác nhau. Cảm giác như thế nào là điều không quan trọng. Con không nên bắt đầu suy nghĩ về cảm giác này, cứ mặc kệ nó. Chỉ khi nào cảm thấy quá đau hay có cảm giác không thể chịu nổi thì con mới nên ngưng thiền một lúc. Ngoài ra, bất kỳ thứ gì mà con có thể chịu đựng nổi bằng cách này hay cách khác thì phải hiểu đó chỉ là sự dấy khởi lên trong tâm, như là một ý tưởng chẳng hạn. Cứ để mặc nó và đừng bận tâm. Nói chung, cái gì con có thể chịu đựng thì hãy nên chịu đựng. Hãy tự khép mình vào một số kỷ luật để chịu đựng đủ mọi loại khó chịu nhỏ nhỏ kiểu ấy. Khi tâm an trú trong định, thì đủ loại cảm thọ và cảm giác sẽ tăng cường độ. Tất cả các cảm thọ liên quan đến thân sẽ khởi lên. Bất kỳ cảm thọ đó là gì, hãy quán một ngọn lửa ở luân xa rốn của con, và nghĩ rằng lửa đang thiêu cháy toàn thân mình. Bất kỳ cảm thọ hay cảm giác nào khởi lên, con phải nhận biết chúng bằng chánh niệm, phải nhận biết rằng chúng chẳng động gì được đến thân của mình. Chỉ là do con bám luyến thân mình như bản ngã, nên tất cả các cảm thọ mới khởi lên trong tâm con. Bất kỳ cảm thọ gì khởi lên, hãy thực hành kham nhẫn. Hãy nghĩ rằng mình có thể đốt cháy thân mình bằng cách quán ngọn lửa. Và nếu con hành thiền như vậy, con sẽ chịu đựng được tất cả. Tất cả các niệm tưởng sẽ khởi lên trong tâm con. Và bất kể đó là gì, hãy để mặc chúng. Điều duy nhất cần phải được duy trì là sự tỉnh giác vốn luôn rõ biết. Có một tâm và một sự tỉnh giác, tuệ giác hay tuệ tri, luôn luôn hiện hữu, và tuệ giác này là cái cần được duy trì. Còn tất cả các gì khác khởi lên trong tâm, tất cả các niệm tưởng khác nhau, thì con hãy cứ để mặc chúng. Đai thiền định. Này các đạo hữu của Thầy, trước đây khi chúng ta trao đổi về thiền định, có một số câu hỏi được nêu lên liên quan đến tư thế ngồi, đối tượng hỗ trợ thiền định, sự tập trung và vân vân. Do đó, Thầy muốn cho các con xem chiếc đai thiền định này, do một người học trò cũ tặng cho Thầy. Đây là một chiếc đai thiền định truyền thống mà chúng ta sử dụng trong một khóa nhập thất. Thông thường chúng ta cho rằng đai thiền định phải được cất giấu bí mật, nhưng thực ra thì chẳng cần phải cất giấu nó. Đây là một chiếc đai thiền định truyền thống được dùng khi nhập thất, để thực hành trong một đợt nhập thất dài ngày như nhập thất trên núi. Đây đúng là vật hỗ trợ duy nhất của những người nhập thất, là một trong số ít vật dụng mà họ mang theo khi nhập thất. Họ không có giường, chiếu hoặc chăn mền. Họ cứ ngồi đó suốt với sự nâng đỡ của chiếc đai thiền định này và không bao giờ nằm xuống. Với đai thiền định, họ có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào, ngay cả ở những nơi không được sạch sẽ, vân vân. Được nâng đỡ bởi chiếc đai thiền định này cũng rất hữu ích để ngồi thiền thâu đêm. Đai thiền định còn hỗ trợ rất nhiều khi thực hành yoga mộng, mộng du già và nhận biết tánh quang minh trong suốt. Mặc dù chúng ta có thể không có thời gian hay cơ hội để tham dự một đợt nhập thất như vậy, chúng ta vẫn có thể dùng đai thiền định. Một ví dụ khác là nó rất hữu ích để kiểm soát giấc ngủ của mình. Các con đã từng nêu các câu hỏi liên quan đến việc bị đau lưng và đai thiền định. Thì thực ra đây cũng là một vật dụng nâng đỡ lưng rất tốt. Đai thiền định là thứ mà con có thể dựa vào. Nó nâng đỡ lưng của các con và làm giảm đau lưng. Kích thước chính xác của chiều dài đai thiền định là bằng 2 lần chiều dài cánh tay của một người. Đây là vật được dùng trong các đợt nhập thất. Chúng ta sẽ chủ yếu trông cậy vào một chiếc đai thiền định như thế này. Người nào có khả năng ngồi thẳng lưng trong đai thiền định sẽ có thể thực hành một cách thích hợp trong đợt nhập thất. Theo truyền thống, khi chúng ta nhập thất, chúng ta sẽ không mang theo những vật dụng như gối, nệm, chẳng hạn. Nhưng chúng ta vẫn có thể ngủ được nhờ có đai thiền định. Nó cũng rất hiệu quả để bảo vệ mình những lúc lạnh lẽo, để giúp con bớt lạnh. Như các con có thể thấy, đai thiền định của thầy màu đỏ và được sản xuất như một cái túi nhỏ để thầy có thể đựng mọi thứ vật dụng trong đó. Nó thực sự rất tiện dụng. Ngay cả khi các con không dùng đai thiền định để thực hành hay ngồi thiền, ít nhất nó cũng là một cái túi tiện dụng để con đựng đồ. Trong thời kỳ chiến tranh, trong thời gian xảy ra cách mạng văn hóa, việc nhập thất của thầy bị gián đoạn, nên thầy không có thời gian hay cơ hội để tham gia nhập thất. Vào thời đó, dĩ nhiên là thầy và các bậc tu khác không có gối, nệm. Thầy và chư vị chỉ thực sự có duy nhất một chiếc đai thiền định, và nó đã hỗ trợ thầy khi thực hành hay khi ngủ trong thời kỳ đó. Nó cũng bảo vệ thầy để thầy không bị quá lạnh. Thầy muốn cho các con xem vì nó có thể hữu ích đối với các con. Người nhập thất để thực hành pháp tu 6 yoga của Naropa chắc chắn phải cần đến một chiếc đai thiền định như vậy. Nó là một vật dụng rất quan trọng trong khi nhập thất. Mọi thứ lúc nào cũng có các ý nghĩa bên trong, bên ngoài và ẩn mật. Ví dụ như theo giáo huấn về giới luật, đai thiền định có thể mang như pháp y, tượng trưng cho pháp y. Điều này thậm chí còn thâm sâu hơn nữa nếu con hiểu được ý nghĩa của chiếc đai này dưới góc độ mật điển. Nhưng ngay cả khi con không thực sự hiểu được tất cả các ý nghĩa của đai thiền định, chiếc đai này thực sự rất hữu dụng. Ví dụ để kiểm soát hay hỗ trợ giấc ngủ và chống lạnh, nó cũng có thể được chế tạo thành một chiếc túi tiện dụng để đựng mọi thứ như cách mà thầy đã nghĩ ra. Nhưng đai thiền định đã tồn tại từ trước đây rồi, do đó thầy muốn cho các con xem. Một người học trò cũ đã tặng cho thầy. Người học trò này đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thực hành, và đây là vật dụng anh đã dùng trong những lần thực hành đó. Đặc biệt là cho đợt nhập thất kéo dài 3 năm, tức là trong đợt nhập thất mà con sẽ thực hành kinh mạch và giọt tinh chất. Dứt khoát là con phải cần đến một chiếc đai như vậy. Một số người cho rằng đai là vật bí mật và phải được cất giấu. Nhưng thật ra thì không cần phải giấu đai thiền định. Do đó đây là vật mà thầy muốn cho các con xem.